Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa của cuộc cải tổ phụng vụ trong giáo hội, sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Việt Nam. Cha Tadio Nguyễn Văn Lý được trả tự do. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, Cha Tadio Nguyễn Văn Lý đã được trả tự do và đưa về Tòa Tổng Giám mục Huế chiều thứ Hai 15 tháng 3 vừa qua. Theo tin trên mạng Đài Á Châu Tự Do, vị linh mục tù nhân lương tâm này đã được đưa về Huế vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Hai vừa qua. Tại đây, ngài bị giữ 3 tiếng đồng hồ và mãi cho đến 5 giờ chiều mới được trao trả tại Tòa Tổng Giám mục Huế. Tại Tòa Tổng Giám mục, Cha Lý đã gặp lại bà con thân nhân của ngài. Những người này định đến trại tù Ba Sao để thăm cha, nhưng ghé vào Tòa Tổng Giám mục, họ được thông báo cha sẽ được trả tự do, cho nên ở lại đây để chờ đón ngài. Hiện nay chưa có thông tin nào về tình trạng sức khỏe của cha đã được thông báo. Người ta chỉ biết rằng cách đây vài tháng cha đã bị đột quỵ và được mang vào bệnh viện của Bộ Công an ở Hà Nội. Cha Lý được trả tự do sau 3 năm bị giam tại trại tù Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 2007, Tòa án Nhân dân tại Huế đã tuyên án cha 8 năm tù sau một phiên xử chớp nhoáng, trong đó cha bị bịt miệng không cho lên tiếng. Trong một thông cáo được phổ biến trên trang mạng của Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục, Đức giám mục phụ tá và các linh mục Huế bày tỏ vui mừng vì việc cha Lý được trả tự do. Các ngài được công an thông báo là hạn tù của cha Lý được rút ngắn vì lý do nhân đạo. Cha Lý sẽ nghỉ tại nhà hưu dưỡng các linh mục Huế. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ đừng sợ trở thành linh mục và tu sĩ. Trong sứ điệp gửi cho giới trẻ, nhân ngày giới trẻ thế giới sẽ được cử hành tại mọi giáo phận trên toàn thế giới vào Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 tới đây. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ đừng sợ dấn thân vào cuộc sống tu trì và truyền giáo. Sứ điệp được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Hai vừa qua có đoạn viết như sau. Hỡi các bạn trẻ, các con đừng sợ, nếu Chúa kêu gọi các con vào cuộc sống tu trì, viện tu, truyền giáo hay một hình thức thánh hiến đặc biệt. Ngài sẽ ban một niềm vui sâu xa cho những ai biết can đảm đáp trả tiếng gọi của Ngài. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy chăm chú lắng nghe tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường tác vụ linh mục. Hãy quảng đại và hăng hái đón nhận dấu chỉ ưu việt này bằng cách trao đổi với một linh mục về ơn gọi này. Với những ai có ơn gọi sống đời hôn nhân, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy đón nhận ơn gọi này bằng đức tin, bằng cách chuẩn bị những nền tảng vững chắc để sống yêu thương và chung thủy. Hiện nay, luật độc thân linh mục thường được nhiều người xem như một trong những lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội. Vấn đề lại càng được bàn tán sôi nổi hơn trong những tuần lễ vừa qua, sau khi hàng loạt những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tại Âu Châu được tiết lộ. Nhưng Đức Thánh Cha vẫn tái khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của luật độc thân linh mục. Trong sứ điệp nhân ngày giới trẻ thế giới năm nay, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ đừng thất vọng khi đứng trước những khó khăn, và đừng từ bỏ ước mơ của mình ngay cả khi người ta có cảm tưởng như mình hoàn toàn bất lực trước cuộc khủng hoảng. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ trên toàn thế giới. Các con, hãy trau dồi trong trái tim những ước vọng lớn về huynh đệ, công lý và hòa bình. Nhắc đến những thách đố của thời đại, Đức Thánh Cha nói đến sự tôn trọng sinh thái, phân chia của cải một cách công bình, và kiểm soát các cơ chế tài chính, tình liên đới với các nước nghèo, cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới, và thăng tiến phẩm giá của lao động. Cũng liên quan đến giới trẻ. Diễn đàn Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 10 do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức 3 năm một lần, sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 tới đây, sẽ có khoảng 300 bạn trẻ được các hội đồng giám mục, các hiệp hội và phong trào quốc tế cử đến tham dự diễn đàn. Giải thích về chủ đề của diễn đàn Học Yêu Thương, Hội đồng Tòa Thánh Tự Do Dân cho biết, chúng tôi sẽ tìm hiểu người trẻ có thể đáp lại ơn gọi Kitô trong hoàn cảnh xã hội hiện nay như thế nào, nhất là trong cuộc khủng hoảng về hôn nhân và gia đình, tình trạng thiếu giáo dục và chủ nghĩa duy tương đối. Chúng tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, cái nhìn của Kitô giáo về tính dục, về thời kỳ đính hôn, chuẩn bị hôn nhân và bí tích hôn phối. Sau đó, vì có nhiều cách làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, nhiều người sẽ làm chứng về các ơn gọi khác nhau trong giáo hội, như đời sống tu trì, chức linh mục, sự dấn thân xã hội và chính trị. Diễn đàn cũng sẽ cho phép các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới sống một cách cụ thể chiều kích giáo hội, xuyên qua cầu nguyện, cử hành các bí tích và hành hương đến các linh địa ở Roma. Cha Eric Jacchini, đặc trách phân bổ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, mời gọi các bạn trẻ hay đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày giới trẻ thế giới năm nay. Phân bổ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị thiết lập năm 1986. Đối với Tòa Thánh, phân bổ này là tiếng nói của giới trẻ, là khí cụ để gây ý thức nơi các bộ khác trong giáo triều về mục vụ và những vấn đề của giới trẻ, cũng như là trung tâm thông tin về các hoạt động mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi loại trừ những yếu tố tạo xung đột tại Sudan. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Sudan hôm 13 tháng 3 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng hòa bình và giảm bớt những yếu tố gây ra xung đột như tham nhũng và căng thẳng giữa các sắc dân. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu hòa bình có những cội rễ sâu xa, thì cần phải bắt tay nhau để làm giảm bớt những yếu tố góp phần tạo ra các cuộc xung đột, cái riêng, nạn tham nhũng, những căng thẳng giữa các sắc tộc, thái độ dưng dưng và tính ích kỷ. Theo Đức Thánh Cha, các hiệp ước và thỏa thuận khác vốn là những yếu tố cần thiết cho tiến trình hòa bình, sẽ chỉ có kết quả nếu được gợi hứng và thực thi với một thái độ trưởng thành và ngay thẳng về mặt luân lý. Trong bài ngỏ với các vị chủ chăn giáo hội tại Sudan, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cần phải mất nhiều năm mới có thể xoa dịu những hậu quả của bạo động. Nhưng theo Đức Thánh Cha, hoán cải tâm hồn vẫn là điều kiện tiên quyết để có được một nền hòa bình đích thực và lâu bền. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục Sudan hãy khơi dậy trong xã hội và dân chúng tinh thần ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, bằng cách cổ võ sự tha thứ, khuyến khích thái độ chấp nhận lẫn nhau và tôn trọng những cam kết của mình. Sudan là một quốc gia có đến 70% dân số theo Hồi giáo. Kitô giáo chỉ chiếm 5%, phần lớn tập trung tại miền Nam và thủ đô Khartoum. Tin San Salvador. Giáo hội tại Salvador tưởng niệm đức cố tổng giám mục Oscar Romero. Vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Truno, Tổng giám mục Guatemala, sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa San Salvador, nhân dịp tưởng niệm 30 năm ngày đức cố Tổng giám mục Oscar Romero bị sát hại, đang lúc dâng thánh lễ tại một bệnh viện. Theo chương trình, trước thánh lễ sẽ có cuộc rước kiệu đi xuyên qua thủ đô San Salvador để nói lên lòng thương mến của thành phố đối với đức cố Tổng giám mục và tưởng nhớ công việc Ngài đã thực thi. Cũng nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Salvador đã viết thư lên Đức Thánh Cha để xin Ngài đẩy mạnh tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Cố Tổng Giám mục. Nhân dịp tưởng niệm Đức Cố Tổng Giám mục, các Đức Giám mục Salvador cũng kêu gọi dân chúng kêu cầu sự bầu cử của Ngài, cũng như chia sẻ những ơn mà họ nhận được. Khi kêu gọi cầu nguyện, Đức Cha José Luis Escobar, Tổng giám mục San Salvador nhấn mạnh rằng, nếu có ai được phong thánh là vì Chúa muốn như thế. Trong một cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục San Salvador cho biết, vụ án xin phong chân phước cho Đức cha Romero đang tiến triển tốt đẹp. Ủy ban sự thật, tức ủy ban điều tra về những tội ác trong cuộc nội chiến tại Salvador từ năm 1980 đến năm 1992, đã cho công bố bản báo cáo vào tháng 3 năm 1993 và tuyên bố rằng ông Roberto Davison, người sáng lập đảng Arena, tức Liên minh Cộng hòa Quốc gia, là người đã ra lệnh sát hại Đức Tổng giám mục Romero, bởi vì ngài đã không ngừng lên án các bất công và các tội ác do các đội tử thần thực hiện. Đức cha Escobar cho biết, mục đích của cuộc tưởng niệm 30 năm ngày qua đời của Đức cha Romero là để cổ võ sự gặp gỡ, sống chung, suy tư, kính nhớ đối với đầy tớ Chúa Oscar Romero. Tin Roma. Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha trong việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Vicarino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, cho biết Đức Thánh Cha sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn trong việc đối phó với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo nhà thần học nổi tiếng này, những biện pháp cứng rắn của Đức Thánh Cha sẽ được đưa ra trong lá thư mục vụ gửi cho các đức giám mục ái Nhĩ Lan. Đức cha Fisichella khẳng định rằng Đức Thánh Cha không hề bị tê liệt hay bị giam trong tháp ngà trước những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Trái lại, ngài là một con người sáng suốt, cương quyết và rất minh bạch trong sự phân tách. Theo Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục Á Nhĩ Lan là một bằng chứng cho thấy những lập trường rõ ràng cương quyết của Đức Thánh Cha. Đức cha Fisichella cũng giải thích rằng những biện pháp cứng rắn mà Đức Thánh Cha sẽ đề ra trong lá thư gửi cho các đức giám mục Á Nhĩ Lan có lẽ dựa trên kinh nghiệm của các đức giám mục Hoa Kỳ trong việc đối phó với vấn đề này cách đây 10 năm. Nhận định về luật độc thân linh mục, Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tuyên bố, chúng tôi không phải là những người bị ẩn ức. Chúng tôi tự do chọn lựa để hiến thân phục vụ và yêu mến giáo hội, và những người được ủy thác cho chúng tôi. Theo Đức cha Fisichella, phần lớn các linh mục sống bậc độc thân một cách nghiêm chỉnh và vui tươi. Tin London, Đức Quốc xã đã từng có âm mưu thâm nhập vào tòa thánh. Theo tin của báo The Telegraph phát hành tại Anh Quốc, một tài liệu mật của cơ quan tình báo M15 của Đức Quốc xã tiết lộ rằng chế độ này đã từng có kế hoạch cho người giả dạng làm tu sĩ để xâm nhập vào Vatican. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại vì tòa thánh đã biết được âm mưu. Tòa thánh đã viết thư cho đại sứ Đức để thông báo về vụ việc và than phiền về kế hoạch này. Kế hoạch đã được giữ lại trong văn khố quốc gia tại thành phố Kew, Georgia. Tài liệu cũng cho biết Đức Quốc xã cũng đã tìm cách xâm nhập hàng ngũ hướng đạo Sinh Năm. Theo tài liệu, Đức Quốc xã đã đưa ra kế hoạch này vào mùa thu năm 1943, khi quân đồng minh đã tiến vào Ý và Đức Quốc xã đang chuẩn bị triệt thoái khỏi Roma. Theo kế hoạch, Đức Quốc xã sẽ cho thiết lập một tu viện Georgia tại Roma dưới sự bảo trợ của tòa thánh. Đức Quốc xã sẽ đưa người xâm nhập vào hàng ngũ các tu sĩ và hoạt động cho tình báo Đức. Đức Quốc xã tin rằng cải trang thành tu sĩ và linh mục để làm công tác tình báo là một phương cách tốt nhất bởi vì tòa thánh vốn giữ trung lập trong chiến tranh. Tin Santiago, Chile. Nhiều giáo xứ tại Chile sẽ cử hành tuần thánh bên ngoài nhà thờ. Nhiều giám mục Chile cho biết trận động đất hôm 27 tháng 2 vừa qua đã khiến cho gần 90% các nhà thờ tại Chile bị hư hại hay phá hủy, kể cả một số di tích lịch sử. Đức giám mục San Bernardo nói rằng, trong các nhà thờ của giáo phận bị hư hại, có đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Maipo, được xây cất từ năm 1850. Đức giám mục San Felipe cho biết danh sách các nhà thờ bị thiệt hại trong vùng rất cao. Trong số các cơ sở bị hư hại, có tu viện Dòng Kín và nhà thờ Putaendo, vốn đã có đến cả 200 tuổi. Nhiều giám mục loan báo rằng năm nay rất nhiều giáo xứ sẽ phải cử hành tuần thánh bên ngoài nhà thờ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của cuộc cải tổ phụng vụ trong giáo hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi dịp mùa chay, Tổng giáo phận Paris thường tổ chức những cuộc thuyết trình tại nhà thờ Đức Bà. Các chủ đề của các bài thuyết trình trong mùa chay năm nay xoay quanh công đồng Vatican II. Hôm Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua, cha Mathieu Puget, cha sở Vương cung Thánh đường Thánh Clotilde tại Paris, giám đốc văn phòng mục vụ chính trị học, thuyết trình về hiến chế Sacrosanctum Concilium, về phụng vụ của công đồng Vatican II. Theo cha Puget, giáo hội không phải chờ đến sau công đồng Vatican II mới cải tổ phụng vụ. Trong thực tế, toàn bộ lịch sử phụng vụ là lịch sử của những cuộc cải tổ liên tục. Cải tổ phụng vụ là một truyền thống của giáo hội. Cha sở Vương cung Thánh đường Thánh nữ Clotilde giải thích, vì cử hành và loan báo vinh quang của Chúa, phụng vụ luôn vượt qua chính mình. Trước khi thích nghi với một thời đại hay với một nền văn hóa, phụng vụ phải luôn điều chỉnh một cách sâu xa hơn với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chính nhờ nỗ lực này mà phụng vụ mới có thể đáp trả những chờ đợi của một thời đại và một nơi chốn. Không có một giai đoạn phát triển nào của phụng vụ có thể xem là dứt khoát, nhưng cũng không một kho tàng lịch sử nào của phụng vụ nên để bị mai một. Sự phát triển phụng vụ của giáo hội cũng giống như công việc của một người chủ, biết rút tỉa từ kho tàng của mình cái mới và cái cũ. Trích dẫn nhà thần học Louis Bouilly, cha Rouget nói, những gì giáo hội đắc thủ được, không những phải không ngừng được gạn lọc, mà cũng đồng thời phải được bảo quản. Linh mục thuyết trình tại nhà thờ Đức Bà Paris hôm Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua giải thích, bất cứ ai chiêm ngắm lịch sử giáo hội cũng đều cảm phục trước cách giáo hội đã thực thi sự khôn ngoan trên đây trong việc khai sinh các ngày lễ. Sau nhiều thập niên, sự phục sinh của Chúa Giêsu chỉ được cử hành hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Vào thế kỷ thứ hai, giáo hội đã thiết lập lễ phục sinh. Vào thế kỷ thứ tư, giáo hội thiết lập chu kỳ lễ Giáng sinh. Vào thế kỷ thứ sáu, giáo hội thu thập những cuốn sách phụng vụ đầu tiên. Chúng ta không thể kể hết những cố gắng đào sâu, tái khám phá và thanh tẩy các luật phụng vụ. Cách riêng tại nhà thờ Đức Bà Paris, do yêu cầu của các tín hữu, Đức cha Eudes de Sully, vị giám mục đã điều khiển việc xây cất nhà thờ chính tòa Paris vào cuối thế kỷ 12, đã thiết lập nghi thức nâng cao hình bánh và hình rượu sau truyền phép. Không bao lâu, nghi thức này được thực hành trong toàn thể giáo hội. Nghi thức tuần thánh như chúng ta đang có hiện nay, nhất là đêm canh thức phục sinh, đặc biệt là lửa mới, các bài đọc thánh kinh và việc rửa tội người lớn đã được Đức Pio XII cải tổ vào năm 1956. Sách lễ do chân phước John 23 cải tổ hồi năm 1962, rồi kế đó lại được Đức Phaolô Đệ Lục cải tổ một lần nữa vào năm 1969. Một số những nghi thức được cải tổ liền sau công đồng Vatican II lại được cải tổ một lần nữa. Chẳng hạn, nghi thức hôn phối được cải tổ và cho công bố hồi năm 1990. Như thế, phụng vụ là một lịch sử. Đó là lịch sử hoạt động của Thiên Chúa, đấng tự tỏ bày với con người để họ loan báo về Ngài khi tham dự phụng vụ. Nhưng theo cha Rouget, cần phải hiểu đúng thế nào là cải tổ. Trong đời sống phụng vụ, cũng như trong đời sống giáo hội nói chung, một số cải tổ có thể có tính cách định chế, nghĩa là được thực hiện qua những quyết định của một công đồng hay một vị giáo hoàng, như phong phú hóa một nghi thức, thiết lập một ngày lễ, vân vân. Một số cải tổ khác có tính cách địa phương, nghĩa là do sáng kiến của một vị giám mục hay các đức giám mục của một quốc gia hay một dòng tu. Những cải tổ này cần được tòa thánh phê chuẩn nếu bảo đảm được sự hiệp nhất đức tin trong giáo hội. Cũng có những cải tổ, tuy không có tính định chế, vẫn có những hậu quả đến đời sống phụng vụ, như thành lập một ca đoàn, một học viện về thánh nhạc chẳng hạn. Nhưng tất cả những cải tổ này chỉ mang lại hoa trái nếu hướng đến việc cải tổ tâm hồn con người. Nếu giáo hội có cải tổ phụng vụ là để cho Chúa Kitô cải tổ cuộc sống chúng ta, do đó suy tư về cải tổ phụng vụ là đề cập đến vấn đề thiêng liêng, tức sự tham dự của chúng ta vào chiến thắng của Chúa Kitô trên cái chết và sự giữ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Bài học bên thành giếng của tác giả Đỗ Trân Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Thần học ghi nhận, hạnh phúc vật chất chỉ là một cảm giác thỏa mãn nhất thời. Con người thường xuyên nhàm chán vì đầy tham vọng. Con người không thể bền chặt thỏa mãn với những gì mình có. Vì thế, hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh. Chỉ những ai có khát vọng kết hợp với Thiên Chúa mới có hạnh phúc thật. Bởi vì không có cái hạnh phúc và bình an nằm ở bên ngoài Thiên Chúa. Hạnh phúc này sẽ bền chặt vĩnh viễn, vì ai uống nước ấy thì sẽ không bao giờ còn khát nữa. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được điều này, câu chuyện bà Samaritan cho biết, chúng ta phải bước qua 3 tầng nhận thức, đó là tự thức, khát vọng tâm linh và quy thuận Thiên Chúa. Khả năng tự thức. Tự thức là tự biết mình đang làm gì và đồng thời ý thức có đấng siêu việt toàn năng và hằng hữu có thể giúp mình. Bà Samaritan nhận ra bà là kẻ tội lỗi. Đồng thời, bà cũng nhận ra Đức Giê-xu là đấng Mê-si-a, đấng cứu độ. Nhờ vậy mà bà được ơn giải tội và hoán cải. Mình đang là gì? Người vô minh thường thấy hiện hữu của mình là một thực thể xác định bởi thân xác, trí thức, tài sản, danh vị và quyền lực. Chúng thực sự chỉ là những dạng thể thuộc cơ hội tính của cái tôi. Vì vậy, nhân vị của cái tôi ấy đóng khung trong thế giới bản vị vật chất. Cũng có thể người đó cũng nhận ra họ là kẻ tội lỗi. Nhưng ý thức này vẫn chỉ nằm trong phạm vi luân lý xã hội trần thế. Hắn không đến với Thiên Chúa để được cứu độ. Hắn không có ý thức về chân thân siêu việt của mình nằm ngoài thế giới vật chất. Thất bại nhận ra chân thân, hắn cũng không nhận ra sự hiện hữu của Thượng Đế. Tuy nhiên, không phải hễ ai có tôn giáo là có tự thức về mình và về Thiên Chúa. Tự thức không thể đến từ kiến thức của người bên ngoài hay từ giáo hội trao cho. Bà Samaritan có tôn giáo do tổ phụ Gia-cóp truyền lại, nhưng bà vẫn không biết giá trị thật của mình. Không ai có thể lấy sự sống của họ trao cho ta nếu ta không có sự sống. Không có tự thức, chúng ta cũng không có đời sống tâm linh. Chỉ khi có tỉnh thức tâm linh, ta mới nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa vĩnh hằng. Câu hỏi của Đức Giê-xu, còn anh em nói thầy là ai? vẫn luôn luôn chờ đợi chúng ta trả lời. Khát vọng tâm linh. Bước thứ hai là nhu cầu khát vọng tâm linh. Tự thức về bản thể của mình dẫn đến niềm khắc khoải khát vọng tiến hóa. Con người đến với Thượng Đế khi thất vọng và khi khám phá giới hạn của luật đạo đức. Khi ấy, con người cảm nhận ra nguồn lực đứng đằng sau luật đạo đức. Con người đến với nguồn lực, tức Thượng Đế, vì con người cần sự tha thứ và hòa giải. Khát vọng cao nhất của mọi linh hồn Kitô hữu là được hòa nhập vào Thiên Chúa vĩnh hằng. Thiên Chúa là nguồn mọi sự tốt lành và mọi ân sủng. Muốn tiến hóa, con người phải hòa vào nguồn lực cực kỳ hoàn hảo thánh thiện của Thiên Chúa. Thông thường, những người có tôn giáo, ai cũng muốn có một đời sau siêu việt vĩnh cửu. Lòng mong muốn này chưa thể coi là khát vọng tâm linh nếu nó không có hành động đi kèm. Khi bà Samaritan khao khát nước hằng sống, Đức Giê-xu nói với bà, hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi lại đây. Đó là điều kiện, nhưng ẩn tàng một lời cảnh tỉnh rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về lối sống vô đạo. Muốn nhận lãnh nước hằng sống, trước hết hãy sửa đổi nếp sống theo đạo lý. Bà không nên ở với người đàn ông khi chưa phải là vợ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của sứ điệp mùa chay năm 2010 của Đức Thánh Cha. Thứ tư vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất, trong đó Đức Thánh Cha đã định nghĩa về sự công bằng như thế nào. Ý nghĩa của từ ngữ công bằng trong sự sử dụng thông thường, ngụ ý trả lại cho mỗi người những gì thuộc về người đó. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, định nghĩa cổ điển này không nêu rõ những gì thuộc về người đó cần được trả lại cho mỗi người. Điều mà có người cần nhất thì pháp luật lại không thể đảm bảo được cho người đó. Để sống cuộc sống đầy đủ, cần thiết một cái gì đó sâu sắc hơn, chỉ có thể được cấp như một món quà. Ta có thể nói rằng, con người sống bởi tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thông ban, bởi vì người đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Từ sự công bằng này, Đức Thánh Cha hướng mỗi người chúng ta đến sự công chính mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thiên Chúa ban hồng ân phục hồi phẩm vị chúng ta, cho chúng ta trở thành con cái của Ngài. Vì thế mà chủ đề chính của sứ điệp mùa chay là sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã viết tiếp trong sứ điệp của Ngài như sau: tại tâm điểm sự khôn ngoan của Israel, ta tìm ra một mối liên hệ sâu xa giữa niềm tin vào vị Thiên Chúa nâng kẻ yếu đuối lên từ bụi đất và sự công bằng đối với cận nhân. Ngôn từ trong tiếng Ibri chỉ nhân đức công bằng là Sedaka, diễn tả nhân đức này một cách tuyệt vời. Quả thế, Sedaka, một mặt, nghĩa là chấp nhận hoàn toàn ý muốn Thiên Chúa của Israel. Mặt khác, sự công bằng đối với cận nhân. đặc biệt là đối với người nghèo khổ, ngoại kiều, kẻ mồ côi và người quá bụa. Nhưng hai ý nghĩa này được liên kết với nhau, bởi vì đối với người Israel, cho người nghèo chỉ là hoàn lại những gì họ nợ Thiên Chúa đứng chạnh thương trước sự khốn quẫn của dân người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà việc ban lệ luật cho Môi-se ở núi Sinai đã diễn ra sau cuộc vượt qua biển đỏ. Việc lắng nghe lệ luật tiên vàng đòi hỏi phải có niềm tin vào Thiên Chúa, đứng đầu tiên đã nghe tiếng kêu của dân người và đã xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập. Thiên Chúa lưu tâm đến tiếng kêu của những người cùng khốn và ngược lại đòi hỏi được lắng nghe. Người đòi công lý cho người nghèo, ngoại kiều và người nô lệ. Để bước vào trong sự công bằng, cần phải rời khỏi ảo tưởng tự mãn, sự khép kín sâu xa, chính là nguồn gốc bất công. Nói cách khác, điều cần thiết là một cuộc xuất hành còn sâu xa hơn cả cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đã thực hiện với Môi-se. Một cuộc giải phóng tâm hồn mà lề luật tự sức nó vô phương thực hiện. Như thế, liệu có người có còn một niềm hy vọng nào cho công lý không? Tin mừng Kitô giáo trả lời là có, trước sự khao khát công lý của con người, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Roma. Nhưng ngày này, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật. Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Thế thì, công lý của Chúa Kitô ở đâu? Trước tiên, đó là một công lý xuất phát từ ân sủng, nơi con người không tự cứu độ, không tự cứu chữa cho chính mình và cứu chữa những người khác. Sự kiện, việc chuộc tội được thực hiện trong máu của Chúa Kitô có nghĩa rằng những lễ hy sinh của con người không giải thoát con người khỏi gánh nặng của những lỗi lầm của mình, nhưng nhờ hành vi yêu thương của Thiên Chúa là đứng tự cởi mở cho đến tột độ, cho đến độ mang nơi bản thân người lời truyền đã được dành cho con người để trả lại cho người phúc lành của Thiên Chúa. Để trả lại cho con người phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng điều này gây nên ngay lập tức một sự phản đối. Đây là loại công lý nào khi mà người công chính chết cho kẻ có tội, và kẻ có tội lại lãnh nhận phúc lành thuộc về người công chính? Phải chăng điều này không có nghĩa là mỗi người lãnh nhận cái trái ngược với những gì thuộc về người đó? Trên thực tế, ở đây, ta khám phá ra công lý của Thiên Chúa khác biệt sâu xa với công lý của con người. Thiên Chúa đã trả thay cho ta cái giá trao đổi nơi người con của người, một giá thực sự quá mức. Trước công lý của Thiên Chúa, con người có thể nổi loạn vì công lý này cho thấy con người không phải là một hữu thể tự túc, nhưng cần đến một ai khác để tự thể hiện bản thân một cách trọn vẹn, thoát ra khỏi cái ảo tưởng tự mãn, khám phá và chấp nhận sự cần thiết của mình, cần thiết người khác và Thiên Chúa, sự cần thiết ơn tha thứ của người và tình bằng hữu với người. Như thế ta hiểu rằng, đức tin hoàn toàn không phải là điều gì đó tự nhiên, dễ dãi, hiển nhiên. Cần khiêm tốn để chấp nhận rằng, một ai khác giải thoát tôi khỏi cái tôi, ban cho tôi cách nhưng không cái tôi của người đó. Điều này được thực hiện một cách đặc biệt trong bí tích hòa giải và thánh thể. Nhờ hành động của Chúa Kitô, ta có thể bước vào trong một công lý lớn nhất, công lý của tình yêu, công lý mà trong mọi trường hợp đều tự coi mình là người mang nợ hơn là chủ nợ, bởi vì đã lãnh nhận nhiều hơn những gì mình có thể mong đợi. Được củng cố bằng chính kinh nghiệm này, người Kitô được mời gọi đóng góp vào việc xây dựng những xã hội công bằng, nơi mà tất cả mọi người đều lãnh nhận cái cần thiết để sống theo phẩm giá đích thực của nhân vị, và là nơi mà công bằng được sinh động hóa bởi tình yêu. Anh chị em thân mến, mùa chay lên đến đỉnh cao trong Tam Nhật vừa qua, trong đó cả năm nay nữa, ta sẽ cử hành mầu nhiệm công lý của Thiên Chúa. Sự tròn đầy đức ái, sự trao ban, ân cứu độ. Ước gì thời gian sám hối này, đối với mỗi người Kitô là một khoảng thời gian hoán cải đích thực và hiểu biết sâu xa một...
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã quả quyết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý vậy hay không? Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ một cách cụ thể hơn về đề tài, thái độ đối với ngôn từ tiêu cực. Trước tiên, chúng ta cần ý thức rằng, lời nói có tác dụng vô cùng lớn lao, vì thế mà Thánh Gia-cô-bê ví chúng như một đốm lửa có thể đốt cháy cả một cánh rừng. Lời nói, một khi đã in vào đầu óc ai, khó có thể xóa bỏ. Nếu là những lời tiêu cực, nó sẽ đeo bám nạn nhân và làm hủy hoại nhiều mặt trong cuộc sống, rất lâu dài, có khi đến suốt đời. Cẩn trọng! Cẩn trọng, cổ nhân Trung Quốc đã có lời nhắc nhở chúng ta như sau. Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Một lời đã thoát ra khỏi miệng, bốn ngựa cũng không đuổi theo kịp. Chúa Giêsu rất cương quyết trong cách Ngài lên án những ai xâm phạm đến người khác bằng lời nói. Họ phải chịu xét xử vì lời nói của mình. Đến Ngài phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Nếu những lời tiêu cực có tác dụng lớn lao, thì những lời tích cực tốt lành cũng sẽ có tác dụng lâu dài. Sách Châm Ngôn nói rằng, lời lành giống như mật, đem lại ngọt ngào cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Chúa Giêsu là đứng để dùng lời đem lại sự cứu rỗi. Khi tin mừng được rao giảng và được con người đón nhận, lời có thể thay đổi cuộc sống và cả số phận của người tin. Biết bao nhiêu người đã chấp nhận muôn nghìn hy sinh, gian khổ, nỗ lực sử dụng lời nói để loan tin mừng cho các dân tộc, xây dựng giáo hội ngày nay. Tiếp nối di sản cao đẹp đó, chúng ta sẽ sử dụng lời nói, ngôn ngữ như phương tiện rao giảng, hầu đem lại sự cứu rỗi, giải hòa, hàn gắn thương đau, an ủi và khích lệ, thay vì dùng lời nói như một thứ độc dược đem cay đắng, đau thương và đổ vỡ cho người anh chị em. chắc chắn trong đời chúng ta, ai cũng đã ít nhiều gây phiền hà cho nhau qua lời nói. Cùng nhau chúng ta thử tìm giải pháp để trừ khử những độc tố do sự ô nhiễm của ngôn từ gây nên. Tiếp sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thái độ nhân bản để đối lại với ngôn từ tiêu cực. Từ phía người nói, đừng bao giờ nói những lời gì phải hối hận về sau. Chúng ta biết rằng, khi bị tổn thương, những lời độc hại sẽ dễ dàng tuôn khỏi miệng lưỡi chúng ta. Nếu không đủ sáng suốt để cân nhắc điều mình nói, tốt hơn phải biết kềm giữ chúng. Vì thế, càng ít nói càng tốt. Nhất là trong những lúc bực tức, buồn giận, làm sao tránh khỏi vấp váp. Quan trọng hơn thế, nếu chúng ta không thể rút lại những lời nói độc địa, thì những lời được viết ra trong lúc tức giận lại càng nguy hại hơn. Những lời được nghe theo thời gian có thể quên đi, nhưng những lời được viết ra sẽ còn mãi trên giấy trắng mực đen. Người ta có thể đọc lại bất cứ lúc nào và bao nhiêu lần tùy thích, và mỗi lần đọc lại, vết thương sẽ hằn xuống sâu hơn. Giả như mà không cầm được sự tức giận, một phương pháp giải tỏa đơn giản là chúng ta có thể viết thư lăng mạ, sỉ nhục đối phương cho thỏa thích, rồi đọc nhiều lần cho hả dạ, nhưng sau đó xé và đốt cháy, chứ không bao giờ gửi đi. Vì những bức thư loại này có tiềm năng gây hại khủng khiếp cho người nhận, và tệ hơn là cho chính người viết. Vì thường chúng ta dễ vấp pháp, nhưng khi hối hận thì khó có thể xóa được. Đó là từ phía người nói. Giờ từ phía người nghe, đừng mất thì giờ để ôn lại những vết thương, vì mỗi lần làm như thế, chẳng khác gì chúng ta sát muối hay dẫm lên vết thương. Chúng sẽ rát bỏng. Nếu cần, chúng ta bày tỏ điều tổn thương của mình với một ai đáng tín nhiệm. Họ sẽ giúp chúng ta khử những chất độc của vết thương mưng mủ. Ghim nhiều chí nặng trong lòng, ngày ăn đêm ngủ đừng hòng được yên. Lúc nào nghe được thì im, bằng nghe không được đừng ghim trong lòng. Kiên nhẫn làm bổn phận của mình và giữ thinh lặng, đó là câu trả lời tốt nhất. Các bậc tiền bối đi với nhiều kinh nghiệm sống đã dạy như thế, chắc chắn đó là điều ích lợi. Muốn tâm bình, tâm trong sáng, chúng ta cố tránh, cố xua, cố dụ thật sạch, không tiếc nuối những nguồn gây ô nhiễm. Hết cõi giận, hết cõi thương, thị phi dụ sạch, vui buồn rụng rơi. Nguồn tâm trong lắng sáng ngời. Chính mình biết mình là đủ, nếu người khác biết thì tốt, không biết cũng chẳng sao. Đó là thái độ đúng đắn của kẻ mạnh. Triết gia giỏi chữ dở hành, sạch nhơ tự biết, thị phi chẳng màng. Hơn thế nữa, nếu là nạn nhân của ngôn từ độc hại, chúng ta có thể dùng chúng như những dịp để thăng tiến tinh thần, làm mạnh bản tính. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy vác lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Một trong những thái độ giúp chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi lời nói của kẻ khác là chúng ta không quan trọng hóa những gì người đời nhận định, vì mỗi người có một quan điểm khác nhau, có những kinh nghiệm sống khác nhau. Hơn nữa, hầu như ai trong chúng ta cũng yêu mình và có chút tự cao. Chính điều này đã làm cho cái nhìn về người khác lệch lạc. Cái tự ái của mỗi người len lỏi trong nội tâm và ngầm mách bảo rằng ai đó có đe dọa hay chạm đến giá trị của mình. Người khen không lấy làm vui, người chê cũng chẳng ngậm ngùi vấn vương. Khơi trong gạn đục cho tường, thị phi chẳng quản ghét thương đâu mà. Một lý do khác nhắc chúng ta không quan trọng hóa lời người khác, đó là nhìn vào sâu thẳm của lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng và bằng an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra. Nếu chúng ta cố uống mình để làm hài lòng người khác, làm theo lời dư luận, thì chẳng thể hài lòng được mọi người, vì chính người mười ý, trái lại sẽ đánh mất bản thân, mất cái nét độc đáo của riêng mình. Cứ lo thích nghi của mình với ý người khác, quả thật là tang thương. Các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này. Một thái độ nhân bản đối với những lời nói tiêu cực.
Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vạn lý trường thành là một trong những kỳ quan trên thế giới. Nó còn được coi là kỳ công vĩ đại nhất của sinh lực và bàn tay con người, mà từ trên trời cao vẫn có thể nhìn thấy tỏ tường. Tiền của cũng như sức người đã đổ vào công trình xây cất vạn lý trường thành, quả là quá sức tưởng tượng của trí khôn con người. Ngày hoàn tất vạn lý trường thành, mọi người đều cảm thấy hân hoan vui mừng, và nhất là cảm thấy được an toàn. Sau những bức tường khổng lồ ấy, họ không còn phải lo sợ địch thù tấn công vây hãm nữa, bởi vì không ai dám mơ tưởng đến việc trèo qua tường thành, hoặc có cách nào xuyên qua bức tường dày đặc đầy đá ấy được. Vạn lý trường thành, quả là thành trì vững chắc, bảo đảm sự an ninh cho cả toàn dân Trung Quốc. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, quân địch cũng đã khám phá ra một đường lối rất dễ dàng xâm nhập qua bức tường khổng lồ đó để lẻn vào bên trong. Bằng cách nào? Bằng cách hối lộ những người lính canh gác cổng thành. Người lính canh, thay vì cầm cự để ngăn cản quân địch, họ sẽ mở cổng cho địch thù tiến vào. Kính thưa quý vị và các bạn, biết bao lần chúng ta thường đổ tội cho ma quỷ là căn nguyên mọi trước cám dỗ và mọi tội ác trên trần gian này, là cạm bẫy cho ta phải sa ngã vào hố sâu của tội ác. Thế nhưng, chúng ta lại quên rằng, những trước cám dỗ, những dịp tội bên ngoài sẽ không làm chúng ta sa ngã, nếu nó không gảy đúng vào nốt nhạc, ăn nhịp với sự bén nhạy của tâm hồn, hoặc nhắm đúng vào yếu điểm của mỗi người. Không ai có thể phủ nhận rằng, ngay trong nội tâm mỗi người, đều có những cái rễ xấu đã ăn sâu. Nếu không kịp thời khử trừ và nhổ sạch tận gốc rễ. Cám dỗ của tội lỗi là như những cái mồi nhử lấp lánh bên ngoài cửa sổ của linh hồn, để gây nên một phản ứng nội tâm. Mỗi người có thể chọn lựa, hoặc để cho mình bị thu hút, chiều theo những cám dỗ, hoặc gạt chúng ngang qua một bên cách dửng dưng, hoặc xua đuổi chúng một cách quyết liệt. Vì thế, kẻ thù tai hại hơn cả nhiều khi lại chính là bản thân mình, là những thú vui mau qua, là những sự lừa gạt tay trong, như những tên lính thất trung gác cổng Vạn Lý Trường Thành, đã dại dột chấp nhận tiền hối lộ, để rồi gây nên bao thiệt hại, làm tổn thương sinh mạng của dân nước và của chính mình nữa. Vấn đề khẩn thiết là mỗi người biết nhận diện kẻ thù nội tâm của mình. Chúng là hậu quả của tội nguyên tổ, là những sự bất mãn, chống đối, những giằng co ngay trong chính con người mình. Nó gồm cả những đam mê khát vọng và thèm muốn ngang trái, cũng như những bồng bột nông nổi không biết đề phòng và kịp thời chế ngự. Nhiều lúc chúng ta quá bận tâm xây dựng những bức tường cao để bảo vệ mình khỏi những tấn công từ bên ngoài của thế gian và của ma quỷ, để bảo đảm sự an bình cho tâm hồn. Thế nhưng, ngay trong bản năng của mỗi người, có một năng lực lớn với khả năng thực thi những việc tốt lành cao cả, cũng như những việc gian ác quá đê hèn. Song song với thiện chí và ước muốn vươn lên, mỗi người chúng ta cũng đều cảm nghiệm chính trong nội tâm mình cái mầm mống của sự phá hoại và như bị đưa đẩy bởi cái đà xuống dốc. Thánh Tông Đồ Phaolô cũng đã cảm nghiệm cuộc giao chiến nội tâm đầy cam go đó, khi Ngài thú nhận rằng, thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Thư gửi Cộng đoàn Roma, chương 7, câu 15 và câu 19. Đời sống con người quả là một cuộc chiến không ngừng, không những với địch thù là những mưu trước cám dỗ từ bên ngoài, nhưng cả với thù địch từ bên trong, là tính hư nết xấu của mỗi người nữa. Vì thế, Thánh Tông Đồ Phêrô cảnh báo các tín hữu thời tiên khởi, hãy luôn tỉnh thức chiến đấu, vì ma quỷ là thù địch, khác nào sư tử gầm rống, luôn rảo quanh kiếm mồi mà nuốt. Tại vườn cây dầu, trong khi tâm hồn Chúa Giêsu đau buồn, vì thấy trước cuộc khổ nạn đau đớn vô cùng Ngài sẽ phải gánh chịu, thì ngay cả các môn đệ thân thiện nhất lại mệt mỏi ngủ mê. Ngài đến gần đánh thức và phán bảo các ông: hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Và Ngài còn giải thích thêm: tâm thần thì lanh lẹ, còn xác thịt lại yếu đuối. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời đó, Chúa Giêsu tiếp tục cảnh báo mỗi người chúng ta: chớ tự phụ, đừng cậy mình là người mạnh sức, cũng đừng quá tin tưởng vào sự hăng hái hay những quyết định tốt đẹp của mình. Trái lại, cần phải khiêm tốn kêu xin Chúa trong cầu nguyện để được Ngài ban ơn giúp sức, chiến đấu thắng vượt mọi cám dỗ. Chính Chúa Giêsu, tuy là con Thiên Chúa, nhưng đã luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Nhờ đó, Ngài đã toàn thắng tội lỗi, ma quỷ và sự chết. Chính trong cơn cám dỗ thử thách là lúc mỗi người chúng ta có thể cảm nghiệm được sự cần thiết của ơn cứu độ, của ơn phù trợ từ trên cao. Bởi vì chỉ cánh tay mạnh sức của Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi chốn bùn lầy của tội lỗi và khỏi những ràng buộc của lòng ích kỷ. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn ghi lòng tạc dạ lời cảnh báo của Chúa và xác tín về sự giòn mỏng của chúng con, mặc dù đầy thiện chí. Chúng con chỉ còn biết ngước mắt nhìn lên Chúa, hướng lòng về Chúa để được nâng đỡ và đứng vững trước những cạm bẫy của thần dữ và sự yếu hèn của thân phận con người. Vì thực sự, nếu không có ơn Chúa phù trợ, chúng con sẽ không thể nào đứng vững được. Xin Chúa đổ đầy ơn Thánh Chúa và thống trị tất cả đời sống chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức đề phòng và can đảm cùng với Chúa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, khổ đau từng ngày lạc bước lao đao.
Nhiều khi Chúa ơi đã mang nỗi buồn đánh mất tin yêu.
Còn nay quyết tâm trở về, còn nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Còn nay quyết tâm trở về, còn nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.